Chào mừng các bạn đã đến với podcast Yêu Tiếng Việt. Podcast Yêu Tiếng Việt là nơi mình chia sẻ những lần đọc truyện thơ bằng tiếng Việt cho em bé nhà mình, em An. An sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nhưng mình hy vọng là được nghe tiếng Việt hàng ngày thì dần dần trong em sẽ nảy nở và phát triển một tình yêu dành cho tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt. Chào mừng các bạn đã đến với tập 37 của podcast Yêu Tiếng Việt. Hôm nay là một ngày thứ hai đầu tuần, nhưng mà chắc là khi mà các bạn nghe podcast thì có thể không phải là thứ hai. Hôm qua là ngày chủ nhật, ngày của mẹ Mother's Day ở Mỹ. Và thực ra thì mình cũng không có gì làm gì đặc biệt, chỉ có diện một tí để chụp ảnh với em An. Nên là mình mặc cho em An giống như hai mẹ con ăn mặc giống nhau. Nên là mình có chụp được một vài kiểu ảnh rất là ngộ nghĩnh. Hôm nay thì cuộc sống lại trở lại bình thường, một tuần làm việc mới, một tuần mới với em An, nên là mình lại sẽ đọc truyện như bình thường. Hôm nay thì mình sẽ đọc cho em chuyện Thầy Cứu Trò. Ngày xưa có anh học trò côi cút hiền lành. Nghe tin ở tỉnh đằng ngoài có một ông thầy nổi tiếng, tài cao học rộng. Ngoài bách gia chư tử, các môn nhâm cầm độ toán thảy đều tinh thông. Anh học trò liền để người vợ trẻ ở nhà cố lặng ngòi ngoi nước, tìm đến tận nơi theo học. Học được 3 năm, một hôm anh nhớ tới vợ, bèn xin phép thầy trở về thăm quê. Thầy bảo trò ngửa bàn tay cho xem xong thầy bảo: "Con về lần này lành ít dữ nhiều không nên con ạ." Tuy người học trò vâng lời, nhưng thầy thấy vẻ mặt anh ta không được vui, việc học có phần trễ nải, nên sau đó ít lâu thầy lại bảo: "Như chí con đã quyết thì con cứ về, con sẽ gặp một số tai nạn, để ta đọc cho con nghe mấy câu này, con nhớ kỹ và lấy theo, và theo đúng thì mới tránh được. Gặp đình chớ tới, gặp thơm chớ gội, gặp gà chớ đuổi, 3, 4, 6 chớ hỏi." Anh học trò nhẩm lấy thuộc lòng và từ giã thầy ra về, đi luôn mấy ngày đường. Một hôm đang đi giữa đồi vắng, bỗng gặp trận mưa lớn, anh vội vã bước mau để tìm chỗ nấp. Vừa hay trong lùm cây trước mặt, anh thấy thấp thoáng có một ngôi đình cổ, trong đó có mấy người đang trú mưa. Anh co cẳng chạy tới, nhưng lúc sắp tới nơi, bỗng sực nhớ lời dặn của thầy nên anh dừng lại. Những người trú trong đình gọi rối rít: "Anh kia chạy vào mau kẻo ướt." Anh thủng thẳng đáp: "Thầy tôi đã dặn không được trú trong đình, bà con hãy ra đi kẻo nguy." Mọi người đều cười khi thấy anh cứ đứng giữa trời mưa gió mà không chịu vào. Nhưng chỉ một chốc sau, đình bỗng dưng đổ xuống dầm một cái, mấy người trú trong đó đều thiệt mạng. Anh học trò chỉ còn biết nhỏ nước mắt khóc cho người xấu số, rồi lại tiếp tục lên đường về nhà. Lại nói chuyện người vợ của anh. Sau khi chồng đi học vắng, ở nhà tằng tịu với một gã trai khác, hai người say mê nhau và muốn làm sao lấy được nhau mới thỏa dạ. Cuối cùng họ trù tính chỉ có cách khử anh chồng đi thì mới có thể sum họp với nhau lâu dài. Thấy chồng về, vợ làm bộ mừng rỡ rối rít. Chuyện trò được một chốc, vợ đòi đi chợ để sắm cái ăn. Kỳ thực là chạy đến nhà tình nhân báo tin cho y biết để y định liệu. Gã tình nhân bảo người đàn bà về nhớ nấu nước bồ kết, bỏ vào một ít lá thơm cho nó gội, đêm đến ta sẽ có cách. Vợ trở về nhà liền cứ y kế nấu nước thơm cho chồng gội đầu. Thị bảo chồng: "Mình yêu quý của tôi ơi, hãy tắm gội thay quần áo đi, kẻo đi đường bao ngày bụi bặm. Tôi đã nấu sẵn bồ kết nước thơm cho mình đây." Chồng nghe nói đến hai tiếng nước thơm thì giật mình, sực nhớ tới lời dặn thứ hai của thầy, bèn chối từ không gội. Vợ cố dỗ dành đôi ba lần, thấy vợ nài mãi, chồng kiếm cách nói cho vợ khỏi phật lòng: "Ngày hôm qua khi đi qua bến, tôi đã tắm gội sạch sẽ, mình đừng có lo gì cả." Vợ thấy nói không được mà đổ đi thì tiếc của, sẵn đầu tóc lâu ngày chưa gội, cuối cùng đành dùng nước ấy gội đầu cho mình. Đêm hôm ấy, khi hai vợ chồng đang ngủ say, thì gã tình nhân lẻn đến bên giường tay cầm một con dao sắc. Tuy đêm hôm tối tăm, hắn cũng tìm ra cái đầu thơm một cách dễ dàng và dùng dao hạ độc. Xong rồi hắn toan gọi tình nhân để cùng mình khiêng xác vứt xuống sông. Nhưng bỗng hắn ra nhận ra là mình đã giết nhầm người yêu. Sợ quá, hắn bèn nhanh chân thoát ra khỏi nhà. May làm sao không một ai biết cả. Anh học trò ngủ một giấc mê man, đến mãi đến sáng mới tỉnh dậy. Anh hết sức kinh ngạc khi thấy vợ mình đầu đã lìa khỏi cổ. Anh vội kêu cứu ầm lên, làng xóm đổ tới rất đông. Anh kể hết mọi việc, có mấy người đồ rằng anh này đã tự tay giết vợ rồi bày chuyện để đánh lừa mọi người. Bọn hào lý không cần phân biệt phải trái, sai gông anh và giải liên quan. Sau những ngày tra khảo, anh học trò vẫn một mực khai rằng mình không căn cớ gì làm hại vợ. Sao thế con? Sau những ngày tra khảo, anh học trò vẫn một mực khai rằng mình không căn cớ gì làm hại vợ. Và chăng nếu đã định tâm giết vợ thì trốn đi, dại gì mà kêu làng tới. Nhưng anh không có cách gì để chỉ ra thủ phạm, vì thế vẫn cứ bị giam trong ngục. Một hôm ở nhà giam, người ta phơi thóc để bắt tù phạm say dã. Anh học trò được lính cắt cho công việc canh gà là việc nhẹ nhất. Anh ngồi ở một góc sân nhìn ra bầy gà trong trại, thấy có thóc thì rủ nhau mò tới kiếm ăn. Nhưng anh học trò bỗng nhớ tới lời dặn thứ ba của thầy, nên cứ để cho gà ăn mà không chịu xua. Bọn lính gác thấy vậy mắng anh: sao bảo canh gà mà cứ ngồi trơ ra như phỗng thế. Anh chỉ cười khì không đáp. Sau đó mấy lần bầy gà lại xà vào, anh vẫn ngồi nhìn mà không nhúc nhích. Thấy vậy, bọn lính cho anh là một tên bướng bỉnh, sẵn roi quất cho một trận. Anh nhăn nhó kêu khóc dầm lên. Lúc bấy giờ, quan đang ngồi ở công đường, nghe tiếng ồn ào, vội sai người đến hỏi xem có chuyện gì. Khi biết đầu đuôi, quan bèn gọi anh tới hỏi: anh là học trò mà lại là kẻ có tội, vậy tại sao hướng bướng thế? Người ta thương hại chỉ bắt xua gà là công việc nhẹ, sao anh nhất định không chịu làm? Anh học trò đáp: bẩm quan, trước khi ra về, thầy học của con có cho con 4 câu thơ để phòng thân. Con đã theo 2 câu đầu, nhờ đó tránh được tai nạn, nên câu thứ 3 không thể không theo. Thơ như thế nào? Câu thứ nhất là: gặp đình chớ tới, suýt nữa con đã tự chuốc lấy cái chết thê thảm, vì trên đường về toan vào ẩm mưa trong một ngôi đình sắp đổ, tránh được là nhờ câu ấy. Câu thứ hai là: gặp thơm chớ gội, chính vợ con đã gội nước thơm thay con nên bị một kẻ lạ mặt hạ thủ. Còn câu thứ ba, thầy con dặn là gặp gà chớ đuổi, vì vậy con không dám đuổi gà chứ không phải bướng ạ. Quan vội hỏi tiếp: vậy còn câu thơ thứ tư là gì? Bẩm quan, câu thứ tư là 3, 4, 6 chớ hỏi. Đêm hôm đó, quan nằm suy nghĩ mãi về câu thơ thứ tư, 3, 4, 6 chớ hỏi. Vậy thì chỉ có thể là 5. Phải chăng có một người nào đó tên là 5 đã hạ sát người đàn bà? Nghĩ vậy, sáng dậy, quan lập tức thảo chát đòi Lý Hương của xã xảy ra án mạng phải khai ngay trong xã có người nào tên là 5 hay không. Nếu có ai đúng tên đó thì phải bắt giữ lại và giải lên quan. Trong xã ấy quả có một người tên là 5, và chính nó là tình nhân của người đàn bà. Khi thấy bỗng nhiên vô cớ có nha lại về bắt giải đi, hắn nghĩ rằng nếu không phải oan hồn của người nhân ngãi bị giết nhầm hiển hiện thì làm sao quan lại bắt được đích danh như thế. Nghĩ vậy, hắn không đợi tra khảo, tự thú liền. Anh thấy chuyện có hay không? Sau này, mẹ cho An xem các show về tội phạm nhá, để An biết thế nào là lẽ phải nhá. Nhớ, cảm ơn các bạn đã cùng An theo dõi tập 37 của podcast ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo.